Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Mình sinh ở chỗ nào? Cha mẹ ở đâu? Ví dụ ở đâu? Ở nơi đó phải có chùa, gần gũi nơi đó phải có chùa. Và mình sẽ xuất gia với chùa nào, với thầy nào, chính cái nguyện lực của mình nó đưa đẩy cho mình gặp. Trong tâm mình không cần phải nghĩ đến nó nữa, mình không nhớ đến nó nữa, những nguyện lực đó, nó dẫn dắt mình đi, mà mình thành tựu cái nguyện đó. Nếu mình nhớ nó hỏng hết. Mà mình để tự nhiên như vậy nó mới đúng và nó mới ích lợi. Cho nên đôi khi mình biết vậy đó. Và hôm trước mình nghe nữa đó. Tại sao những bậc thần tăng ít? Bởi vì những bậc đó, mình nói như ngày Pháp Thuận đó, ta bảo là hóa thân của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Mình thấy bên Tây Tạng nó có cái tái sinh Thun Cô đó, là người ta tìm được cái vị tái sinh nó rồi, người ta mang về tu viện, người ta nuôi dưỡng để huấn luyện đào tạo. Nếu tìm được rồi mà để yên ở đó hư á, nó hư hỏng hết á. Tại sao vậy? Nếu mình bảo đây này, ví dụ vậy đó, cái đứa nhỏ này là ngày Đà Lai Lạt Ma này, xong mình để yên nó, bố mẹ sợ, hàng xóm láng giềng sợ mà không dạy dỗ gì hết á, nó hư tâm, hư hỏng cái tâm đi. Tự nhiên thấy mình là thần thánh mà không biết cái gì, chưa có được dạy gì hết, thành ra phải mang về tu viện huấn luyện. Huấn luyện nhỏ như vậy vẫn bị la rầy như thường, huấn luyện cho đến bao giờ lớn đến đúng mức, lúc bây giờ mới được tôn sùng. Thành ra mình phải biết đó, là hôm trước mình cũng nghe cái lực của thế gian nó mạnh lắm. Mình phát nguyện gì, phát nguyện sinh ra rồi muốn thực hành cái nguyện của mình cũng phải vượt qua cái trở ngại của thế gian nữa. Cho nên điều đó phải dễ. Vì vậy mà đôi khi nó phải trải qua cái vào thai của mẹ, nó ép bức mình, nó làm cho quên, quên tất cả những cái gì của đời trước đi. Khi mình sinh ra đời, mình như một người bình thường, tức là ẩn tàng, lúc đó mới dễ sống. Khi mà một đứa con nít mà phải là một đại Bồ Tát, dùng hết công đức của mình ấy, mới có thể hiện hiện cái tốt đẹp. Như là mình thấy chuyện đời Đức Phật, sinh ra đời bao nhiêu điềm lành rồi mà đến lớn thành Phật như vậy mới được. Còn thôi cứ mỗi người người ta nói một câu ấy, trời ơi thằng nhỏ này chắc lớn lên là giỏi lắm, thằng nhỏ này lớn lên chắc giỏi lắm, cứ 2-3 người nói, 4-5 người cứ nói vậy, tự nhiên mình bị giảm công đức. Như một cái trái cây quý, một bông hoa quý đó mà nó mới là nộ thôi đó, mà ai cũng nghĩ là quý, mỗi người sờ một cái nó hư hết trơn, nó hỏng, thành ra phải ẩn nó đi. Cho nên vì vậy đôi khi có những Bồ Tát thông thường đôi khi ẩn nó đi, ẩn qua cái quên loãng hết, quên tất cả những kiếp trước của mình, dù kiếp trước có giỏi mấy, kiếp này quên hết đi. Qua những cái nhập thai và xuất thai, xúc chạm khi ra khỏi bào thai, xúc chạm với lại ấm bế, với lại không khí gì, nó đau đớn, nó làm quên mất. Cảm giác nó làm cho mình quên hết đi. Quên rồi mình trở thành người bình thường. Tất cả những cái nó chỉ là quên chứ không phải nó mất. Để mình được sống cách tự nhiên, người bình thường. Do đó cho nên những cái đạo của mình á, nó mới ẩn tàng ở trong mình á, nó mới dễ phát triển. Cho nên lớn lên mình thấy mình cũng ham vui, nham nhở như mọi người khác, còn nhiều khi còn nghịch hơn nữa, còn phá hơn nữa. Nhưng mà cái đạo nguyện của mình á, nó ẩn tàng trong đó, đúng nhân duyên một cái nó phát ra, tự nhiên thấy đi xuất ra. Nhân thấy mình đi xuất ra, mà trước khi đó mình chẳng thấy mình có một cái ý muốn xuất ra gì hết. Tự nhiên mình chỉ thấy mình thích vui, ham vui nọ, tự nhiên đến đúng cái lúc rồi đó, thấy thích Phật Pháp vô cùng, nghe một câu nào thấy cái gì đó là dính vào luôn. Thành ra cái đạo nguyện của mình nó phải ẩn tàng như vậy, mình phải hiểu như vậy. Nên là lắm lúc có nhiều người mà thông minh mà lộ ra đó, rất nguy hiểm. Cho nên đôi khi cái thông minh đó nó phải bị ẩn đi bằng cách nào? Bằng cách phải bị một tai nạn, phải bị một cái bệnh để nó chặn lại, nó chặn lại những cái đó lại. Thôi mình phát lộ ra mà mình chưa đúng lúc, chưa đúng thời mà nó lộ ra một cái là nó hư hết. Đức Phật ra đời thành Phật cũng phải quán nhân duyên có đúng lúc chưa, chúng sinh có chín mùi chưa, nó đúng lúc đúng gì đó mà hiện ra nó vô ích vô dụng. Mà khi nó vô dụng rồi đó thì nó thành ra yểu, không để làm gì hết là tự nhiên phải ra đi, nó thành sự chết. Thành ra nguyên lý của cuộc sống này nó không ra khỏi lý nhân duyên. Và khi mà theo nhân duyên nó cần như thế nào đó, thì mới lộ ra như vậy. Cho nên đây cũng là điều nữa. Ví dụ khi những vị đi học, những vị thầy mà đi học, học theo lối nhà trường, học rồi mới nhận xét này nọ, hồi xưa đảnh lễ tổ, nên khi đi học rồi nhận xét cái gì mà tổ này thực ra cũng chỉ là một phái này, giải thích cái này còn sai, điều này cái pháp số này trong đạo Phật nó tổ giải thích như vậy là không đúng. Đó là mấy người đi học nghĩ như vậy, nó là cho là mình là khách quan, mình hay theo cái lối đó chúng đó, không phải như vậy. Khi mình phải hiểu đạo, Đức Phật nói trong kinh, Đức Phật mà lúc đó ta ra đời, ta là vị pháp sư, trong kiếp đó ta thuyết giảng như vậy, sau đó ta nhập diệt, ta lại sinh ra đời là vị pháp sư nữa, và trong đời sau ta giảng khác lại, khác hẳn lúc trước. Lúc trước nói A, lúc sau nói B. Tất cả cái đó nó tùy theo căn tính của chúng sinh. Một khi Bồ Tát vào cái lúc đó, chúng sinh nó ở trong tình trạng nó thấy Phật Pháp như nửa bằng trăng thôi, thì lúc đó cái vị Bồ Tát mà ra đời vào lúc đó đó, để dẫn dắt chúng sinh lúc đó đó, nói cái Pháp lên đó, nó chỉ lộ ra được một nửa thôi. Đó là Bồ Tát đó, ứng theo căn tính của chúng sinh do đại bi đó mà giải thích không được viên mãn, chứ không phải đó là Ngài sai lầm. Mình cũng hiểu cái đó đó mà mình đi nhận xét rồi mình bảo là bây giờ này, học hành bây giờ mới là chúng này, lấy hết là nghiên cứu cái chúng, không phải như vậy. Cái sự giải thích của các chư tổ sư là nó theo đại bi tâm, theo đúng căn tính của thời đó. Nếu thời đó mà giải thích đúng đó, nó dư mà người ta không nghe, thời đó người ta không có thấy sai mà người ta thấy chưa viên mãn. Cho nên các tổ, cũng một vị tổ đó, thí dụ Ngài Văn Thù hóa thân ra thời nhà Tùy thì nói pháp nó không có được viên mãn. Đến thời nhà Đường, Ngài Văn Thù lại hóa thân một lần nữa thành một vị tổ, nói pháp viên mãn hơn. Thì mình đừng có phê bình cái vị tổ hồi xưa đó là dở, đừng có lẫn lộn như vậy, mà mình phải biết tâm kính trọng tất cả. Mình thấy cái hoạt động từ bi của chư tổ sư tùy thuận căn tính chúng sinh ấy, mà dẫn dắt chúng sinh. Cái anh nó mới học AB thì mình biết AB thôi thì mình dẫn dắt nó. Nó xong cái ABCD rồi ấy, thì mình sẽ biết rõ hơn nữa để mình dẫn dắt. Vì cái đó đó, cho nên mình phải hiểu tổ sư, mình phải hiểu như vậy. Những cái vị thầy nay mà đi học ở nhà trường á, không biết rõ vấn đề đó mà hay bị sai lầm rồi phê phán chứ tổ sư. Nhiều khi á, nghiên cứu đã nghiên cứu thêm Ấn Độ giáo, nghiên cứu thêm gì nữa, bắt đầu phê phán đến Đức Phật nữa. Đó. Đức Phật lấy cái pháp đó từ Ấn Độ giáo mà giải thích nó thành khác đi, đúng ra nguyên gốc của Ấn Độ giáo như vậy. Thành ra người Phật tử mình ấy, mà gặp mấy thầy mà đi học ngoài nhà trường ấy, mấy ông học giả, mình phải biết trước cái đó. Biết trước đó mà đi giảng mình cũng phải đem theo một lô, mỗi người một nắm cà chua nói lộn xộn mà mình liền liền chứ đừng có sợ, mình phải cứu mấy người đó chứ đừng nghe tiến sĩ mà sợ. Tiến sĩ học vậy chứ mà về vấn đề Phật pháp mà vào đường tu á, rất là ngu mà thua mình nhiều lắm. Thành ra nghe mà lộn xộn là liền cà chua liền, đừng ngán gì hết á. Mình mà ngán á là mình mang tội, mình làm hủy, tức là làm cái sự hủy báng đó nó thành chính thức. Nên đó là cái điều mà chúng ta ghi nhớ như vậy, để cho mấy vị thầy tu á thấy rằng đến Phật tử á, họ còn mảng cái đó, mấy vị thầy tu nó tỉnh táo lại, không còn ham danh nữa, không còn ham mấy cái bằng cấp nữa mà quay trở về tu hành. Đó là mình hộ pháp. À, đó, điều đó là điều ghi nhớ. Thế mà thôi thầy tu rồi ham gì mấy cái danh này nữa. À, con nhiều khi ở ngoài đời á, mà con học đến cử nhân con mà thôi, con cũng chẳng màng tiến sĩ được. Con cũng chi túc thiểu dục, thầy tham cái tiến sĩ làm chi. Lúc đó mình cần phải nói nên Bồ Tát quán sát cõi trời, nhưng mà thầy về tu đi, không thành đạo cũng được sinh cõi trời. Bây giờ Bồ Tát quán đến chư thiên, thấy các thiên tử thân thể thanh tịnh, không dính bụi trần, như chân lưu ly, có đại quang minh, hai mắt không nháy. Giờ nghe cõi trời bao giờ chưa? Nghe cõi trời đi. Thân thể rất thanh tịnh, người cõi trời cũng có tim gan phải phổi không em? À, người cõi trời không có bệnh, thân của họ thanh tịnh kia lắm. Tại vì nếu có mấy cái đó là nó bị dơ, nó phải có nó vậy. Họ ăn cũng vậy, họ đâu có ăn bằng ý sinh ra đồ ăn, tức là họ nghĩ đồ ăn ngon thì tự nhiên họ được cái vị ngon đó. Đấy, mình nghĩ bún riêu cái tự nhiên mình thấy bún riêu nó đầy đủ trong tâm mình hết, khỏi cần phải ăn luôn. Khỏi cần phải chỉ huy bằng ế mày bữa nay bún riêu nghe. Bún bò Huế. Thân của họ rất thanh tịnh, không dính bụi trần, mà cõi trời càng cao hơn thì nó càng thanh tịnh, nó trong sáng. Thấy ra nhiều khi mình nhìn họ như phát ánh sáng, là thực ra nó từ bên trong mà ra. Đó, nó là tinh thể chứ nó không phải là một cái vật chất thể mà đầy những cái dơ và bệnh hoạn. Như chân lưu ly tức là nó trong suốt, ngọc lưu ly đó. Đó, nó trong suốt như vậy. Họ có ánh sáng tức là đại quang minh, hai mắt thì không bao giờ nháy hết đó. Khác với có người nháy lia lịa. Hoặc có loài ở tại đỉnh núi Tu Di, tức là trời Đao Lợi đó. Hoặc có loài ở tại bốn hướng của Tu Di, hoặc có loài ở trong hư không, tâm thường hoan lạc, không gì không như ý. Tấu thiên nhạc du dương để tự hưởng thụ, chẳng biết ngày đêm, bốn phương qua lại, không gì không tuyệt diệu. Trên đó không có ngày, không có đêm, không có ngủ đâu. Họ sống là hưởng mà rất khỏe mạnh, an lạc. Nó tuyệt diệu đến bốn phương qua lại, không gì không tuyệt diệu. Ngó đông thì say đắm cả năm, quên cả quay lại. Tại vì phương đông đẹp quá, cái gì cũng hay, cái gì cũng tốt hết á. Mà trông sang tây á, thì mê mệt trọn năm, không nhớ quay về. Chỗ nào nó cũng hấp dẫn như vậy, cho đến nam bắc cũng đều y như vậy. Đi đâu nó cũng tốt đẹp, đi đâu nó cũng dính đó hết á. Ăn uống y phục cứ theo tâm tưởng mà hiện tới. Quần áo của mình cũng vậy, không có đi may, không có tiệm may, không có mốt, không có fashion, không có gì hết á. À, nghĩ cái gì nó ra cái đấy. À, đầu tóc cũng cần phải nhuộm, mình nghĩ đỏ thì nó đỏ chói. Lâu lâu nghĩ lại không biết răng đen nó là sao, yên đen răng đen mỏ, nghĩ thôi trắng lại đi, nó trắng lại, nó tâm tưởng mình nó hiện ra, tức là cái phần vật chất nó không có chướng ngại tâm thức của mình, nhưng mà cái tâm thức của mình nó không bị đọa lạc bởi vì nó được tôi luyện, tức là nó là kết quả của những cái thiện tâm. Bây giờ nó là quả rồi ấy, thành ra nó phải hết cái hiệu lực của nó mới thay đổi được. Khi nó đang là quả như vậy ấy, nó cứ như vậy nó diễn ra, thành ra cái tâm mình luôn luôn thiện, luôn luôn an lạc. Khi có các việc thích ý như vậy, song vẫn bị thiêu đốt bởi ngọn lửa dục, Bồ Tát lại thấy các cõi trời ấy, khi phúc hết rồi thì năm tướng chết hiện ra. Một là hoa trên đầu héo, hai là mắt nháy, ba là ánh sáng trên thân tắt, bốn là dưới nách toát mồ hôi, năm là tự nhiên lìa khỏi bồn tòa. Các quyến thuộc của trời ấy thấy cái năm tướng chết hiện ra nơi thân của thiên tử ấy thì tâm sinh quyến luyến. Nó gọi là ngũ suy tướng hiện đó. Khi nào năm cái tướng suy đó nó hiện ra thì có nghĩa là người đó hấp hối, ở cõi đời là người hấp hối sắp chết. Thì ở cõi trời đó là năm cái tướng nó hiện ra. Thiên tử cũng tự thấy thân mình có năm tướng chết, lại thấy quyến thuộc quyến luyến với mình, vào ngay lúc ấy đau khổ vô cùng. Vì sự ái biệt ly bao giờ nó cũng đau khổ hết. Ở một nơi quá sướng mà giờ thấy sắp sửa mất, là những người khác quyến luyến mình, lúc đó nó khổ vô cùng. Đó là cái khổ cõi trời. Còn cái khổ cõi này là nằm mê mệt, rồi bệnh nó hành hạ, rồi thở tới thở lui, rồi mới chịu chết. Chết rồi khóc lóc, rồi làm đám đủ thứ ma chay, rồi đám đã, rồi cái còn 7 tuần, 49 ngày xong còn tiểu tường, đại tường, xong rồi mỗi năm làm dỗ. Coi con người là phức tạp nhất. Ví dụ một con chó mẹ nó chết, con chó con đến nó ngửi ngửi xong hú lên cái vậy là xong tám rồi đó. Cõi người này là phức tạp, cõi trời thì chỉ vậy thôi, đến quyến luyến nhau rồi thôi, xong rồi. Bồ Tát thấy các thiên tử kia có sự việc như vậy, khởi tâm đại bi, tâm tự tư duy rằng các thiên tử này vốn tu chút thiện, được hưởng sướng cõi trời, đến khi quả báo sắp hết thì sinh đại khổ não. Khi mạng chung rồi bỏ thân trời kia thì có vị đọa vào trong ba đường ác, vốn tạo thiện hành để cầu báo sướng, mà nay có được chỉ chút sướng mà khổ nhiều. Ví như kẻ đói nuốt đồ ăn độc, ban đầu tuy có chút ngon, nhưng rốt cuộc lại thành họa lớn. Thì sao người trí mà lại ham thích như thế được? Còn chư thiên ở cõi sắc và vô sắc, thấy thọ mạng dài liền cho là thường lạc, đến khi thấy biến hoại thì sinh đại khổ não, liền khởi tà kiến, hủy bán cho là không có nhân quả. Do vì lẽ đó nên luân hồi ba đường chịu đủ hết các khổ. Bồ Tát dùng lực thiên nhãn quan sát năm đạo, khởi đại bi tâm, tự tư duy rằng ở trong ba cõi không có một chỗ nào là sướng. Tư duy như thế cho đến hết đêm giữa. Bồ Tát tư duy là toàn là bằng tâm đại bi không ạ? Tại sao vậy? Bồ Tát sẽ thấy rõ là tất cả do nhân quả mà không cái nào viên mãn. Cho nên thấy rồi, khi Bồ Tát mà đến làm bạn với chúng sinh á, thì sẽ nói là con đường giải thoát, con đường thanh tịnh. Làm bạn với chúng sinh là cũng do đại bi, thấy rõ tất cả sướng khổ của mọi loài cũng do đại bi để mà cứu độ. Cho nên Đức Phật khi mà đến với chúng ta, Đức Phật không có nói mình lý tưởng nó là sinh cõi trời, lý tưởng nó làm thiện hưởng thụ thế gian nữa. Tại vì mình thấy Đức Phật thấy với lại thiên nhãn minh, với túc mệnh minh, Đức Phật đã thấy rõ hết rồi. Thì mình nhận xét đây thì mình biết là như vậy, Phật đến với mình không còn những cái chuyện của cuộc đời nữa, mà chuyện của đạo thôi. Bởi vì cuộc đời này Đức Phật đã cho thấy, cho mình thấy qua kinh này, nó đều không thực sự là giải thoát. Sau đó Bồ Tát quán 12 nhân duyên, chứng lậu tận minh vào cuối đêm, thành chứng giác. Bây giờ Bồ Tát đến phần thứ ba của đêm, quán chúng sinh tính, do nhân duyên gì mà có lão tử? Thời biết lão tử lấy sinh làm gốc. Mình thấy không, Bồ Tát quán thế này, bây giờ đâu là cái chỗ giải thoát? Quán hết, nó có ba cõi để đi tái sinh thôi, mà không cõi nào là chỗ giải thoát hết. Vậy giải thoát ở đâu? Bồ Tát mới quán đến 12 nhân duyên này, đó là chỗ giải thoát mà. Tức là phải dùng lậu tận minh, tức là phải dùng cái trí mà chấm dứt cái gốc sinh tử ở trong mình. Gốc sinh tử của mình kêu là lậu, tận là chấm dứt đi. Tại sao gọi là lậu? Bây giờ thí dụ mình lấy thí dụ theo thiền, theo thiền hỏi thì giống như trong kinh Phật hỏi, hỏi cái gì là nói thẳng thắn, đừng có suy nghĩ. Cái gì xưa nay mình thấy sao khi hỏi mình cứ đáp vậy. Thế, bây giờ hỏi mình cái này cái gì đây? Đại thầy đại. Cái vút. Lậu rồi. Cái gì đây? Nói cứ nói thẳng thắn.
Ngón tay.
Ngón tay, nó là lậu rồi. Mình nghe lạ đó. Cái chữ lậu là các căn của mình đó, nó tiếp xúc với lại các trần, mắt tai mũi lưỡi mình tiếp xúc với sắc thanh hương vị xúc pháp nữa. Khi nó tiếp xúc như vậy một cái đó, mà nếu nó chấp tướng, nó thấy đó là một cái sự vật ngoài nó, là nó bắt đầu lậu rồi đó. Tức là cái tâm của mình đó, nói chữ này, nó lọt ra khỏi nó đi vào thế giới bên ngoài. Mà cái thế giới bên ngoài đó chỉ là một cái vọng tưởng thôi. Mà tức là khi mình thấy cái này là cái bút, mà mình cho đây là một cái bút ở bên ngoài tâm của mình. Cái bút này tự nó có, nó không đụng gì đến tâm của mình hết, nó không đụng gì đến mình hết. Thật ra cái bút mà tự có mà ở bên ngoài mình, đó là vọng tưởng của mình thôi. Và khi mà mình cho là như vậy đó, là nó là tâm của mình đó, nó bị lọt ra ngoài. Nó là lậu vậy. Khi nó lọt ra ngoài như vậy á, nó lập, nó vọng tưởng đến một cái thế giới ở bên ngoài. Nó cho là tất cả những gì nó thấy biết xung quanh này là một cái thế giới có thực ở ngoài tâm của nó. Như vậy là lọt rồi. Lọt mất rồi. Lọt vào thế giới vọng tưởng của vô minh, và từ đó ở trong cái thế giới đó, đó nó nghĩ có ta, có người, và nó có tham, có sân, có si, và nó có tạm nghiệp. Nếu cái này mà mình thấy ra là tâm của mình ấy, không phải một thế giới bên ngoài ấy, thì nó chấm dứt lậu. Và chắc chắn mình có tạo nghiệp, mình có tạo tham sân si với cái bút nữa. Và từ đó nó chấm dứt lậu. Và mình thấy ra, mình giác ngộ ra được tất cả là tâm. Thành ra cái lậu ấy, nó là chỗ là nói theo nghĩa của trong kinh giải thích ấy, là nó làm cho mình, nó làm cái tâm của mình á, mà bằng cách nào á, mà nó làm cho nó trở thành có một cái thân, có một cái tôi, để nó đi trong một cái thế giới của luân hồi gồm có năm đường như vậy á, thì nó kêu là lậu. Tức là nếu cái tâm của mình là vô minh, tham sân, thì tự nhiên nó thấy có nó thấy có người, tự nhiên nó có thương ghét, tự nhiên nó có hoạt động, là bắt đầu nó tạo ra năm đường, nó đi vào trong năm đường. Và như vậy là nó đang một lậu đó. Mình bây giờ đây đang một là lậu đó. Cho nên chết không có hết, chết không có chấm dứt. Và chết cái nó lại lòi ra một cái anh chàng nữa, đó là lậu đó. Chết đáng lẽ phải hết chứ đó. Chỉ có các A-la-hán chết mới là hết, không có lậu nào nữa hết đó. Để cho nó lọt ra, để cho nó tái sinh ra một đời sống nữa. Thành ra cái chữ lậu ở đây đó, cho mình hiểu vậy. Thì cái gốc của hữu lậu đó, là nó là vô minh. Cho nên phải dùng trí huệ đoạn diệt cái vô minh nó đi đó, thì lúc đó lậu nó mới tận, hữu lậu nó tận đó, thì không có cái gì đi tái sinh nữa hết. tâm của mình nó ở yên trong bản thể của nó, là bản thể giác ngộ trong sáng. Trong cái quyền trung ấm thân, cái quyền nói về sinh tử của Tây Tạng đó, là trong cái lúc mình chết đó, là các vị thầy, cái pháp Phật nó tìm đủ mọi cách để cho mình đừng có lậu ra, tức là đừng có nhập thai, giữ làm sao cho cái tâm của mình đó, nó đừng có nhập vào thai nữa. Nhập vào thai tức là có một người, tức là nó lọt ra khỏi cái bản giác của nó và nó đi vào luân hồi. Cho nên kêu chữ lậu như vậy đó. Tức là phiền não trong kinh lại giải thích là khi mắt tai mũi lưỡi của mình nó tiếp xúc với sáu trần đó, thì nó tiết ra, tức là từ đây nó tiết ra những cái tham sân si. Cái bút đẹp quá, mình thích quá, chẳng hạn vậy là tham. Thế này cái bút này của kẻ thù của mình á, mình muốn bẻ gãy nó đi là sân. Đấy, và khi mắt mình tiếp xúc á, nó mang lại những ý nghĩa như vậy, kêu là lậu, nó tạo nghiệp như vậy. Thành ra các căn của mình á, nó tiết lậu ra. Vì vậy đó mà khi giữ giới đó, các vị, tại sao một vị tỳ khưu đi giữ đường á, mắt nhìn xuống này, là không để trong mắt của mình nó tiếp xúc với các sắc pháp để nó phát sinh lậu. Cái lậu đó làm cho mình bị mê hoặc mà kéo mình vào luân hồi, cho nên kêu là hoặc nữa, lậu hoặc. Mình tưởng nó là thật. Thành ra chính vậy á mà cái chữ lậu được dùng đây, cái nghĩa của nó rất là thâm thúy. Thì bây giờ Đức Phật thấy là tất cả năm cõi không nơi nào là chỗ giải thoát thực sự, mà đều là cõi hữu lậu. Mình sinh về đâu cũng chỉ tạm thời, và rồi mình phải luân chuyển, và luôn luôn nó phải đi như vậy. Con người, cái tâm thức của mình nó không có giác, nó rơi vào trong năm cái cõi đó, nó trở thành là khi là loài này, khi là loài kia, tức là lậu. Bây giờ mới quán những cái gốc để diệt đó. Làm sao mà có lão tử? Thời biết lão tử lấy sinh làm gốc. Nếu lìa khỏi sinh, ắt không có lão tử nữa. Lại cái sinh này không từ trời mà sinh, không tự mình mà sinh, cũng phải là không có duyên mà sinh. Từ nhân duyên mà sinh, nhân nơi nghiệp của dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu mà sinh. Tức là sinh này từ hữu mà sinh. Lại quán nghiệp của ba hữu. Hữu này gồm có cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Con nghiệp của ba hữu từ đâu mà sinh? Liền biết ngay nghiệp của ba hữu từ bốn thủ mà sinh. Lại quán bốn thủ từ đâu mà sinh? Thời biết bốn thủ từ ái mà sinh. Lại quán đến ái từ đâu mà sinh? Liền biết ngay ái từ thọ mà sinh. Rồi cứ tiếp tục quán như vậy. Thọ từ đâu mà sinh? Thời biết ngay thọ từ xúc mà sinh. Lại quán đến xúc từ đâu mà sinh? Biết ngay xúc từ lục nhập mà sinh. Quán lục nhập từ đâu mà sinh? Thì lục nhập từ danh sắc mà sinh. Hãy quán danh sắc từ đâu mà sinh? Thì biết danh sắc từ thức mà sinh. Thì cái này mình cứ tuần tự như vậy. Thì đây mình cũng nghe về 12 nhân duyên. Thông thường mình, người Phật tử ít nhiều cũng có nghe 12 nhân duyên này. Cho đến thức, rồi hành. Rồi hành là từ vô minh. Đức Phật bây giờ quán về sinh lão bệnh tử gốc từ vô minh. Vô minh này không phải là một cái gì nó nằm ngoài mình đâu, mà vô minh là nơi tâm mình vô minh. Mà tại sao tâm này nó bị nói là vô minh? Bởi vì nó không thấy ra nó. Nó không thấy ra nó là giải thoát giác ngộ. Nó chấp lộn đi, nó điên đảo, cho nên kêu là vô minh. Trong khi các vị khác quán là quán là cứ quán ra bên ngoài, rồi thấy là cái hồi đó thế giới này nó mờ tối, kêu là cái lúc ban đầu gọi là minh sơ, cái này nó lấy cái đó là lúc đầu tiên khởi thủy tạo nên tất cả thế giới. Có nhiều người quán thấy có một vị thượng đế tạo ra thế giới. Đức Phật đều nói là đều vô minh hết, không có nhìn vào trong cái tâm của mình, mà cứ nhìn ra bên ngoài để tìm cái phía gốc. Cho nên Đức Phật lại đi trở lại cá nhân, tìm vào bên trong. Sinh tử do tâm mình tạo ra, mà do cái chất nào của tâm tạo ra, cái chất vô minh của tâm. Nếu cái tâm này nó giác lên đó, thì sinh tử không còn nữa. Này ra gốc từ vô minh mà ra. Rồi Đức Phật thấy là tất cả quay trở lại tâm mình hết. Trong khi chúng ta cứ nghĩ cái gì bên ngoài không? Mình có đây cũng do ông thần nào đó tạo ra. Mình có đây cũng do cha mẹ tạo ra. Mình có đây là phần vật chất này, vật chất kia phối hợp tạo ra. Nhưng mà Đức Phật bảo tất cả cái đó là tà nhân duyên hết rồi. Cái chính nhân duyên đó là nó từ tâm của mình, từ tâm vô minh mà có ra. Cho nên nếu vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt ắt lục nhập diệt. Nó cứ như vậy nó diệt đi. Lục nhập diệt thì xúc diệt thì ái diệt thủ diệt, thủ diệt hữu diệt, thì hữu diệt thì sinh sẽ diệt, sinh diệt thì lão tử diệt. Chúng ta nghe Đức Phật, cái lý luận của Đức Phật nó theo liên hệ nhân quả. Lão tử diệt rồi thì còn đâu ubi khổ não nữa. Nên ubi khổ não diệt luôn. Con người mình ham sinh lắm. Nên khi mình nghe nói sinh diệt, lão tử diệt, mình thấy nó lạ vô cùng. Điều này khó giải thích. Nghịch thuận như thế mà quán 12 nhân duyên, trong phần đêm thứ 3 phá tan vô minh, ánh sáng vừa ló dạng, đắc trí huệ quan, đoạn hết tập chướng, thành nhất thiết chủng trí. Lúc đó Đức Phật giác ngộ, thấy hết tất cả các cõi chúng sinh không viên mãn, thấy từ cái gốc vô thủy cho đến cái tương lai vô chung, và sinh tử nhân quả như vậy không chỗ nào viên mãn, là không đâu thực sự là chân lý. Và cuối cùng người thấy chân lý nằm ngay nơi tâm của mình, tâm của cá nhân mỗi người, khổ đau từ đó ra và an lạc giải thoát từ đó ra. Từ cái chỗ mình giác ngộ một cái thì sinh tử chấm dứt và đau khổ chấm dứt. Thì ở đây mình mới thấy là như vậy thì khi mình giác ngộ rồi, từ giờ trở đi không có một cái mình nào nữa hết. Thấy ngộ. Rồi mình hỏi Phật, con giác ngộ rồi, cái con không có là ai nữa hả? Thì những điều này tại vì mình là người đời, tại vì mình ham vui, mình còn muốn sống, mình thấy đời nó vui, còn nhiều thú vui, chết rồi cũng còn nhiều thứ quá chưa hưởng. Cho nên hận nó chưa tiêu, sinh nữa, mình tiếp chứ. Thành ra chính vì vậy nên mình thấy tự nhiên giờ giác ngộ cái nó không có mình nữa. Nghĩ đi nghĩ lại là mình mà không có. Nhưng mà trước tiên hết á, mình biết là tất cả những cái vị á, mà đi tu mà lúc đầu Đức Phật hỏi đạo á, người ta đều mong muốn đạt được cái trạng thái niết bàn này, nhưng mà Đức Phật đều lắc đầu là họ sai. Và thời của Đức Phật đó, tất cả những vị xuất gia tu hành đó, họ nghĩ là họ muốn tìm một cái chỗ an lạc giải thoát vĩnh viễn, và đôi khi họ nghĩ đó là cõi trời, cho nên họ nguyện sinh cõi trời. Nhưng mà Đức Phật đã nói là không trúng. Vì sau này Đức Phật nói ra cái chân lý mà thoát khổ, gọi là niết bàn vô sinh đó, được hưởng ứng rất nhiều trong cái giới sa môn đó, tu hành đó. Họ hưởng ứng rất nhiều bởi vì những cái vị sa môn đó, họ không có ham đời sống này nữa. Họ thấy tất cả những cái hưởng thụ cuộc sống này nó không thật sự là an lạc. Và họ thấy là cái tịch tĩnh, họ tu thiền định nhiều cho nên họ thấy cái tâm càng tĩnh thì an lạc và mạnh khỏe, không bệnh nó càng lan rộng. Cho nên họ đều hướng tới cái chỗ thật là an tĩnh, hoàn toàn tịch tĩnh, tức là hoàn toàn tịch diệt. Họ không có cảm thấy là không có cái tôi nữa, sao nó kỳ quá. Vì họ thể nghiệm bằng chính cái sự tu tập của họ, cho nên họ thấy là đạt được đến đó là đệ nhất an lạc. Vì vậy khi mà Đức Phật mà thuyết cái pháp này ra, thì Đức Phật được hưởng ứng rất nhiều trong giới người tu hành. Nhưng mà mình là cái giới tại gia, mình thấy kỳ. Giới tại gia mình còn ở cái sống sự sống này bất tận. Còn thật cho nên mình mới biết là Đức Phật khi nói pháp này ra là nói cho những người xuất gia tu hành sa môn. Đến như ngày cấp cô độc đó, chứng quả tu đà hoàn đó, mà đến khi sắp sửa chết rồi đó mới được ngài Sa Lợi Phất nói cho một số pháp. Ngài cấp cô độc cũng bảo số pháp này chưa từng nghe Thế Tôn nói bao giờ. Những cái pháp mà thoát ly này, niết bàn, hướng về niết bàn đó. Thì ngài Sa Lợi Phất mới bảo chứ Thế Tôn nói cho người xuất gia. Ở đây á, mình nghe để hiểu Đức Phật, mình biết như vậy. Mình muốn còn sống nhiều mà mình muốn sống cho đã, Đức Phật chỉ cho mình cách. Như nãy mình nghe bố thí này nói, mình muốn vững chắc không có bị đọa tam ác đạo thì cứ giữ vững cái tâm quy tam bảo của mình, quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa vào ngoại quỷ, quy tăng không đọa vào súc sinh. Mình nguyện đời nào cũng quy tam bảo, đời nào sinh ra cũng là có tam bảo, rồi tin tưởng nhân quả, làm việc thiện, bố thí, đời nào cũng sướng hết, kiếp nào cũng hưởng sướng, nhưng phải chịu cái khổ sinh lão bệnh tử. Sướng lắm, thông minh lắm, nhưng mà khi chết đau đớn lắm, phải chịu cái đó, phải chịu cái già, phải chịu cái mất đó. Thì mình phải biết như vậy, Đức Phật có hết đó. Mà Đức Phật muốn là nếu mà mình sống như vậy mà tự tại, sinh tử cũng tự tại, thì sống bằng Bồ Tát hạnh, bằng Đại Bi Tâm. Ví dụ như là mình thấy như là bản cư sĩ chẳng hạn, tức là nếu mình sống bằng tâm đạo, sống Bồ Tát hạnh, vợ con sao? Sau khi mà giác ngộ rồi, ngài Mã Tổ hỏi chứ sao bây giờ ông nhận áo trắng hay nhận áo thâm? Áo thâm là áo này này, áo trắng là áo cư sĩ. Bàn cư sĩ trả lời chứ trước sau thì nay vậy. Trước nay là cư sĩ thì nay tiếp tục là cư sĩ. Đó. Mà sống một gia đình mà vợ, hai con, một con trai, một con gái, nhà cũng giàu có, giác ngộ rồi, vợ con giác ngộ luôn, cả nhà bố thí hết gia sản đi, còn dư lại những cái gì á, chất lên cái thuyền, trèo ra giữa sông, lật úp cái thuyền xuống, xong bơi vào bờ. Và về sống đi cày ruộng, sống với nhau cày ruộng. Đó. Nếu mà mình sống được những đời sống như vậy, nó rất tự tại. Đó là đời sống mà tại gia mà nó giải thoát hẳn, giác ngộ hẳn. Nên biết chuyện mà khi chết, bàn cư sĩ đến lúc sắp sửa ra đi đó, bàn cư sĩ leo lên giường ngồi mới nói với con gái: cô con gái tên là gì quên là cái gì linh mới nói với cô con gái là con ra coi á, hễ mà mặt trời mà lên đúng giữa ngõ thì vào nói cho cha. Cô con gái biết là ông bố mình sắp đi rồi đó, nói vậy. Rồi con gái ra đứng cái chạy vô nói: thưa cha, hôm nay có nguyệt thực, thành ra mặt trời nó bị che mất, thành ra không biết là đúng ngọ hay không đúng ngọ. Ông bố giác ngộ đó, ông bố bảo sao lạ vậy, đâu để bố ra coi. Bước xuống khỏi giường ra coi, cô gái bèn leo lên chỗ của cha ngồi, ngồi kiết già nhập xiệt luôn. Ông bố ra nơi nhìn thấy mặt trời lên đúng ngọ, đâu có cái gì nguyệt thực nhật thực gì đâu. Quay trở vào thấy cô gái ngồi trên chỗ của mình đi mất rồi. Trái ra là cô nói nó cố ví cố như là mặt trăng ăn mặt trời, ví ông bố như mặt trời. Ông bố và con gái ta nó lanh thiệt. Xong rồi bố leo lên ngồi cạnh bên cạnh con mình đi luôn. Mình thấy sinh tử như vậy nó không có một cái gì gọi là khóc bù lu bù loa rồi này nọ thì gì gì mấy thầy cũng thất nghiệp luôn cái vấn đề cầu siêu. Bà mẹ về đến nơi thấy hai bố con ngồi trên giường đi mất tiêu, bà mẹ cũng chẳng chạy đến chùa xin thầy đến cầu siêu hết, mà mẹ ra, đi ra đồng thấy con trai đang cày ruộng mà ba của con đó, với lại em con đó, đi rồi. Con trai nói mà vậy hả, thôi vậy con đi luôn, đứng tại chỗ đi luôn. Mình có thấy gia đình nào đặc biệt như vậy chưa? Bà mẹ mà chẳng nói chẳng rằng, không hề khóc, không hề than gì, gì hết. Thôi về nhà lo hết cho ba cho con nó, cho nhập tháp này nọ gì lúc đó cũng mời. Chứ đang cái tụng kinh chắc vậy không nghe nói. Xong xuôi rồi bỏ vô rừng mất tiêu luôn, không bao giờ thấy nữa, không bao giờ ai gặp nữa. Cho mình thấy là nếu mà mình muốn tự tại với sinh tử như vậy thì nó giác ngộ đi, sống cuộc sống như vậy không ngại ngùng hết. Còn các hạnh Bồ Tát khác thì sẵn sàng khổ đau nhưng mà làm chuyện đạo công đức sẵn sàng. Thì như là vua A Dục, vua A Xà Thế, rồi Vũ Lương Vũ Đế, rồi ngài Cấp Cô Độc, vua Trần Bà Tha La làm hạnh Bồ Tát không á? Trần Bà Tha La này sinh cùng thời Phật ở trên cõi trời, sinh xuống hộ pháp này nó gì gì, sau bị A Xà Thế tức là con trai ấy, giết cướp ngôi, giết mà nghĩa là gọi là lấy dao gọt cái gót chân đi, đổ dầu nó rồi thắp đốt giết mà. Như vậy vua A Xà Thế là người con trai là nghe theo Đề Bà Đạt Đa, sau này cũng về sám hối với Đức Phật, năm rồi đến sám hối với Đức Phật. Đức Phật không có làm mặt ngầu đâu mà cho sám hối. Cho sám hối và từ đó vua A Xà Thế trở thành nghĩa là một vị hộ pháp còn muốn hơn cha của mình nữa. Còn vua Ba Tư Nặc tức là Xá Vệ, nước Xá Vệ đó, vua Ba Tư Nặc thì về sau này cũng chết đói ở ngoài đường, cũng bị phản, cũng bị vua cái gì lưu ly đó mà giết họ thích á, mà cũng đều là các hộ pháp ấy. Thì đã là hộ pháp vào cuộc sống này phải chịu ân oán giang hồ. Nhưng mà sẵn sàng không sợ những cái thảm cảnh như vậy để mà hộ pháp, để mà tạo công đức ấy. Đó cũng là một cách tự tại vô quái ngại, không sợ, rước sao cũng chết thôi, chết cách nào cũng được, miễn là mình có công đức hộ pháp. Thì những vị đó cũng được coi là rất tự tại với lại sinh tử. Còn mình đã sợ cái đau khổ của sinh tử đó thì phải đi con đường A-la-hán. Một đời này thôi, đừng sinh tử nữa, đừng có ân oán gì nữa, mệt lắm. Thì 12 nhân duyên này nếu mình muốn nghe nữa thì mình sẽ chiều nay mình nghe. Giờ mình ngưng tạm đây. Nguyện đây